Jeremy M. Houston 1006 Jeremy M. Dallas và quý thính giả khắp thế giới có thể nghe chúng tôi qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ Đài Sài Gòn .com. Và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Quý thính giả, trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay chúng tôi đang nối đường dây với thành phố Hamburg ở bên Đức, và đầu dây bên kia thì chúng tôi có anh Lê Ngọc Tùng là chủ tịch cộng đồng người Việt tại Hamburg. Thưa xin chào anh Tùng, đây là Dương Phục từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. Xin mời anh Tùng gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài tại Texas cũng như tại khắp nơi trên thế giới. Xin mời anh ạ.
Dạ, thưa, vâng, cảm ơn Phục. Dạ. Kính thưa quý khán giả của đài Radio Houston và Ngọc Tùng cũng được xin kính chào anh Dương Phục.
Lý do thưa quý khán giả ngày hôm nay mà chúng tôi muốn phỏng vấn tìm hiểu sinh hoạt cộng đồng người Việt ở tại thành phố Hamburg ở bên Đức là lý do là trong ít hôm nữa đây thôi thì sẽ có một tổ chức lớn của cộng đồng người Việt ở bên thành phố này, đó là Đại hội Cap Anamur được tổ chức tại bến cảng Hamburg. Và trước đây thì quý khán giả đã nghe chúng tôi phỏng vấn anh Nguyễn Hữu Huấn ở trong ban tổ chức Đại hội Cap Anamur. Bây giờ thì chúng tôi muốn xin được anh Lê Ngọc Tùng với tư cách là chủ tịch cộng đồng người Việt ở Hamburg cho biết là cộng đồng người Việt ở Hamburg có đông không anh? Thành lập hồi nào và sinh hoạt như thế nào thưa anh Lê Ngọc Tùng ạ?
Dạ, kính thưa quý thính giả của đài Radio Houston và kính thưa anh Dương Phục. Hội người Việt tị nạn cộng sản tại Hamburg là một hội có từ rất là lâu đời, và từ năm 1979 cho tới liên tục cho đến hôm nay là 2014, và có khoảng hiện tại thì có khoảng 10.000 người Việt sống tại đây. Mà Hamburg là một thành phố tương đối khá lớn, là một tiểu bang có tương đối khá đông người Việt, nhưng mà điều cũng khoảng chừng 10.000 thôi anh Phương Phục ạ.
10.000 thôi ạ. Đối với thính giả của chúng tôi ở bên Mỹ, có nhiều người cũng chưa tới nước Đức bao giờ, cũng chưa tới thành phố Hamburg bao giờ đó. Thì cái thành phố Hamburg này nó là một hải cảng lớn phải không anh?
Dạ thưa vâng ạ.
Vâng, thế thì người Việt với 10.000 người khoảng đó thì sinh hoạt như thế nào, đa số là làm nghề gì anh? Ở bên này rất nhiều người Việt ở khắp nơi trên thế giới cũng hay làm cái nghề neo á, thì không biết bên đó người Việt mình có làm nghề đó không, rồi có chợ búa Việt Nam hay không, có nhà hàng restaurant Việt Nam hay không? Thưa anh Tùng ạ.
Dạ, thưa anh Dương Phục, người Việt của mình ở đây rất là tương đối là 10.000 người là tương đối khá đông trên toàn nước Đức, là một thành phố đó, một tiểu bang khá đông người Việt. Tuy nhiên, những người Việt mà gọi là người Việt của chúng ta đến đây từ đặc trưng từ trước tới bây giờ đó là chúng ta đi làm ở trong hãng và không có làm cái gì khác hết, nhưng mà điều từ khi bức thành Berlin sụp đổ vào năm 1989 thì một số anh em Đông Âu sang đây thì người Việt rất khá đông hơn, và mãi cho tới cách đây người Việt chúng ta ở đây đó là chỉ đi làm trong hãng, một sống như người Đức vậy, một cách rất là an nhàn, nhưng có khoảng không có tiệm neo bao giờ cả, nhưng mà khoảng từ khoảng độ 4-5 năm nay trở lại thì có một số anh em vì tiếng Đức không có được chưa đủ tiêu chuẩn để làm trong hãng Đức, cho nên các anh em mới mở nhiều tiệm nail. Và hiện tại thì ở Hamburg quả thật là tiệm nail mọc lên rất là nhiều, và như anh cũng biết là người Việt của chúng ta mở tiệm nail nhưng mà đều không có làm cho người Việt, mà phần đông là làm cho người Đức thôi. Và nếu mà nói về restaurant đó, là nhà hàng đó, thì nhà hàng cũng rất là khá đông và khá nhiều đó anh, nhà hàng tàu thì cũng khá nhiều, nhưng mà đặc biệt đó là một thời gian khoảng chừng 3-4 năm trở lại đây thì người Đức lại rất là thích ăn cái món phở của mình, và bởi vì lý do đó là bây giờ từ từ mọc lên những cái quán thức ăn mà đặt tên tiếng Việt luôn và nói là thức ăn của người Việt, và đặc biệt nhất là cái món phở và con chả giò. Người Đức lại rất là thích ăn món phở, anh thưa anh Dương Phục và quý khán giả của đài Houston, Radio Houston.
Vâng. Cảm ơn anh Tùng rất là nhiều. Dạ. Sở dĩ chúng tôi mới hỏi, tưởng là hỏi đùa thôi, là người Việt bên đó có mở tiệm nail không, bởi vì chúng tôi cũng đi nhiều nơi trên thế giới, thấy dọc cái nghề nail người Việt Nam mình đó, làm khá là nhiều, khắp hang cổng gõ hẻm nào trên thế giới cũng có những cái tiệm nail do người Việt Nam làm chủ. Thì đây cũng là một cái điều rất là thú vị. Thế còn là nếu như thí dụ gia đình anh muốn ăn đồ Việt Nam, đi chợ để đem về nhà nấu, thì có nhiều chợ bán hàng Việt Nam không anh, là mua bún, mua rau vân vân thì có không ạ?
Dạ thưa vâng, toàn Hamburg thì có khoảng 7 tiệm ở đông, và chia ra khắp một tiểu bang đó anh, cũng khá lớn và có khoảng 7 tiệm ở đông. Nhưng mà điều cũng không có khó khăn, tiệm mà mỗi tiệm đều bán hầu như tương đối đầy đủ, chứ cũng nói tương đối đầy đủ thì anh hiểu là cái sự mà khiêm tốn của người Việt ở đây đó, ở đây đó, tại vì sống thời gian lâu không có, cho nên bây giờ có bún, có hủ tiếu, có bánh phở, có rau này rau nọ là rất là thoải mái rồi. Nhưng mà điều em cũng có người chị ở bên Cali thì nói rằng mỗi khi chị qua đây thăm mà đi tới cái tiệm ở đông đó thì ôi thôi, thấy chị bảo là những cái tiệm trên, mấy cái tiệm này nó tương đối, nó so sánh ra thì rất là nhỏ hơn bên Mỹ nhiều lắm. Và ở tại bên Mỹ đó thì có những tiệm ở đông đó, nó làm như là một đại siêu thị, nhưng mà ở đây là một cái tiệm nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà đối với tụi em bên này đó là một cái gọi là cái gì, đầu sự đầy đủ lắm rồi anh Dương Phục ạ.
À vâng, dĩ nhiên mình cũng hiểu là nơi nào đông người Việt thì dĩ nhiên là cái thương mại thì nó đông hơn, anh Tùng. Mình cũng hiểu là bên đó ít người Việt hơn bên này. Ở bên này nó vào chợ Việt Nam nhiều khi hai vợ chồng đi với nhau là đi lạc đấy anh ạ. nhưng mà như thế cũng quý lắm rồi. Bởi vì là mình cũng đâu có đi ăn tiệm hoài, phải không anh Tùng? Thì cũng phải, các bạn cũng phải đi chợ về nấu nướng ở nhà chứ, phải không ạ? Vâng.
Cái điều đặc biệt ở, không phải riêng nước Đức, ở nước Đức mà cũng không phải riêng Đức không đâu, hình như là ở Âu Châu, những thứ lạnh này anh ạ. Quý phụ nữ ở đây đó, những bà vợ đó, là đặc biệt là nấu ăn rất là ngon, là tại vì hầu như không có, trước đây đó hầu như không có cái tiệm ở đông, và những cái tiệm mà bán thức ăn Việt Nam mình đó, hầu như chỉ bán cuối tuần thôi, trong tuần không có bán, thì cho nên đó, là muốn ăn ngon phải tự nấu. Ngay cả những người đàn ông mà độc thân ở đây đó là cũng phải tự nấu thôi, chứ không có cái tình, không có được sung sướng như là ở Mỹ. Anh đã nói là ở Mỹ có ra ngoài đường chợ đó bắt con cá đi vô chiên liền, hay có món này món nọ ăn rất là thoải mái. Wow, em nghe nói mà thèm hết sức kìa.
Vâng ạ. Thế thì cái giới trẻ Việt Nam của mình đó, lớn lên mới đứa có nhiều em thì có thể là xanh ở bên Đức nữa, hoặc là lúc đi sang còn nhỏ, thì cái Việt ngữ của các em, của giới trẻ như thế nào anh?
Quả thật thì cái trình độ Việt ngữ của các em đó thì tương đối yếu, nhưng mà điều nói như vậy cũng không phải là các em không nói được. Phần đầu, một số các em hiện tại vẫn nói chuyện được với mình, hiểu thì nhiều hơn mà nói thì ít, mà khi nói ra đó là giống như thể là nói không có bỏ dấu. Tuy nhiên đó, một thời gian gần đây á, khoảng chừng vì năm nay đó, thì ở tại đây đó thì tụi em là trong cái hội chúng ta, hội người Việt Việt Nam Cộng sản ở đây đó, cũng có phát động cái phong trào, cũng có kêu gọi là mở những lớp dạy tiếng Việt, và kêu gọi con em, phụ huynh á, đưa con em mình đến học tiếng Việt, và kêu gọi các cháu đó nói tiếng Việt nhiều hơn với phụ, với lại ở nhà của mình, để cho tiếng Việt của mình ngày khá hơn. Tại vì tụi em cũng nghĩ rằng là một khi đó mà một mai này, khi mà đất nước của chúng ta không còn Việt Cộng nữa, không còn Cộng sản nữa, chúng ta về đó mà chúng ta không có tiếng Việt á, chúng ta mang lên danh, chúng ta nói là chúng ta là người Việt mà về Việt Nam không biết nói tiếng Việt thì nó rất là tiếc. Và hơn nữa đó, phần đông cha mẹ nói tiếng Đức rất là yếu, thì khi mà mình nói tiếng Việt với cha mẹ mình á, thì cha mẹ mình mới hiểu được mình. Và một cái tâm, cho nên mẹ và con gái, hay là cha mẹ với con mới tâm sự được nhiều hơn. Cho nên đó là một cái điều mà tụi em ưu tư và cũng phát động cái phong trào đó, và kêu gọi cho khắp Hamburg cũng như khắp Đức là các em thanh thiếu niên nên nói tiếng Việt nhiều hơn ở nhà. Tại vì chúng em đã đi học 8-9 tiếng ở ngoài trường nói tiếng Đức rất là nhiều rồi. Dạ thưa anh ạ.
Vâng, cảm ơn anh Tùng đã cho biết cái điều này. Thấy rõ là cái giới trẻ không những ở bên Đức, ở bên Mỹ, ở bên Pháp, bên Anh, khắp nơi trên thế giới đều có cái vấn nạn là giống giống như nhau là vì các em trẻ lớn lên hội nhập vào cái xứ người nó rất là mạnh, nói tiếng ở địa phương thì lại giỏi hơn là nói tiếng Việt, trừ khi có những cái gia đình mà cứ thường xuyên nói tiếng Việt ở nhà. Chứ còn những cái lớp mà Việt ngữ thì ở bên này nó có nhiều lớp Việt ngữ, nhất là ở các chùa, các nhà thờ đó anh Tùng, thường thường có những cái lớp đó, nhưng mà thường thường thì cũng không có đủ, bởi vì có khi một tuần mới có học một lần, thành ra cái Việt ngữ của các em nó yếu lắm. Có nhiều gia đình đó, thì cái thế hệ, thí dụ ông bà, cho đến bố mẹ, rồi thế hệ thứ ba, thế hệ con cháu, mà ông bà thì không biết nói tiếng Mỹ, không biết nói tiếng Đức, mà các cháu thì lại không biết nói tiếng Việt, thành thử nó có cái bất đồng ngôn ngữ ngay trong gia đình. Thành ra đây, cái điều này cũng là một cái điều mà rất là lo âu cho giới phụ huynh chúng ta. À, bên đó thì cũng sinh hoạt tôn giáo thì như thế nào, anh có các chùa, các nhà thờ để mà mọi người đi đến dự lễ không anh?
Dạ thưa vâng, ở đây thì nói tóm lại là có ba cái tôn giáo lớn, đó là Công giáo, Phật giáo và Tin lành. Phật giáo thì cũng có một cái ngôi chùa riêng, và cộng đoàn Công giáo thì sinh hoạt chung với lại tất cả những nơi nào mà có nhà thờ của người Đức ở đó. Bởi vì họ là một cái cộng đoàn với nhau, và cho nên là họ sinh hoạt chung với nhau, và hội thánh Tin lành ở đây thì cũng chúng ta cũng có, và họ cũng sinh hoạt nhau. Nói tóm lại là cái tình trạng mà tôn giáo bên đây đó thì rất là phong phú, và hầu hết mọi người, mỗi tôn giáo đều có tổ chức, ví dụ như bên Công giáo thì tổ chức ngày lễ Giáng sinh, ngày lễ Phục sinh, ngày lễ những ngày lễ lớn của Công giáo. Còn bên Phật giáo thì tổ chức những cái ngày lễ như là Phật đản, vân vân. Dạ.
Vâng. Thưa anh Tùng, thế thì cái tổ chức cộng đồng người Việt bên đó thì bình thường thì làm cái gì anh? Có tổ chức những cái dịp Tết này, ngày Quốc hận, lễ Phật đản, lễ Giáng sinh, có cái gì mà sinh hoạt chung cho cả cộng đồng để quy tụ với nhau đông người không anh?
Dạ, cái điểm này đó anh, em cũng muốn khoe với lại anh Dương Phục và khoe với lại khán giả của Radio Houston là từ khi mà cái hội người Việt tị nạn cộng sản được thành lập từ năm 1979 cho xuống đến nay, thì ở đây đó, ở riêng tại Hamburg ở đây đó, thì giống như là năm nào cũng tổ chức Tết Nguyên Đán, và khi mà tổ chức Tết Nguyên Đán đó là không có cái tình trạng mà mỗi hội đoàn ngày đảng kia tổ chức riêng, mà hội người Việt tị nạn cộng sản tại Hamburg đứng ra tổ chức và kêu gọi các hội đoàn hay đảng phái ngay cả tôn giáo cùng nhau mình làm chung với nhau, nghĩa là mình sẽ có một buổi họp chung mời tất cả các đại diện của các đoàn thể tôn giáo, đảng phái vân vân, rồi mình cùng nhau chia trách nhiệm và cùng nhau làm một cái Tết, có gọi là cái Tết của cộng đồng, có nghĩa là tất cả các đại diện của hội đoàn tôn giáo, đảng phái cùng chung một bàn tay để mà mình tổ chức một cái Tết cho cộng đồng. Và ngày Quốc hận cũng vậy, ngày Quốc hận ở Hamburg thường làm chung với lại ngày Dỗ Tổ Hùng Vương vào đầu tháng 5, và cũng như là cái ngày đại hội đồng luôn nữa anh. Trong cái ngày này đó thì tổ chức cho tất cả cộng đồng và mọi người đều đến tham dự hết, có nghĩa là hầu hết là các ngày tổ chức Tết Nguyên Đán nha, ngày Quốc hận nha, Dỗ Tổ Hùng Vương, rồi đến Trung Thu, rồi đến tất cả những cái sinh hoạt khác nữa. Và hầu như là người Việt ở đây, tụi em ở đây đó là mỗi một tháng chúng em gặp lại vào ngày thứ bảy đầu tháng tại một cái chỗ đó, tại một cái nhà trường, thì trước hết là cái ban thanh niên sinh hoạt ở trong đó, rồi đến các cháu thanh thiếu niên, hay là đôi khi chúng em tụi em mời một cái diễn giả nào đến nói chuyện về tình trạng hiện tình đất nước Việt Nam chẳng hạn, rồi sau đó thì cũng có một chút xíu gọi là cái gì, một chút xíu giải khuây, nghĩa là karaoke vân vân.
Vậy thì cũng vui quá. Quý khán giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với anh Lê Ngọc Tùng là chủ tịch cộng đồng người Việt tại Hamburg bên Đức. Thưa anh Tùng, anh vừa nhắc đến những cái tổ chức chung, thí dụ Tết, ngày Quốc hận, mà luôn luôn là có cái sự đoàn kết, nghĩa là chỉ có một tổ chức chứ không có hai ba tổ chức trùng ngày như bên này. Cái điều đó nó cũng dễ hiểu, nhiều người bảo rằng là càng đông người Việt thì nó nhiều khi nó cũng hay có rắc rối hiểm khích với nhau, mà ít thì lại dễ đoàn kết hơn. Như ở thành phố Houston của chúng tôi đó anh Tùng, trên 150.000 người trong một thành phố. Thành cái tổ chức đó nó rất là nhộn nhịp, cuối tuần nào thì cũng có tiệc các tùng, những gây quỹ và những cái buổi lễ lớn đó, thì đôi khi Tết hay là ngày Quốc hận chẳng hạn, đôi khi là tới có 2-3 tổ chức cùng một lúc. Nó là lại còn không kể đó, bên California nó coi như cái nôi cộng đồng ở bên cái Orange County, ta hay gọi là quận Cam á, thì đông lắm, còn đông hơn ở bên này nữa, thì cái tình trạng nó còn phức tạp hơn nữa. Thế nhưng mà thì cái điều đó nó cũng là cái bình thường, nơi nào đông thì nó cũng nhộn nhịp, nó mạnh, nhưng mà nó cũng có thể có những cái tình thường xuyên xảy ra những cái bất đồng ý kiến, nó cái chuyện cũng là bình thường mà thôi. Ở bên riêng cái thành phố Hamburg đó, thưa anh Tùng, thì người Việt có sống mà gần tập trung gần nhau thành những cái khu vực không? Hay là sống tản mát giải rác qua thành phố, riêng với thành phố Houston hay là bên Orange County đó, thì có những cái phố coi như là phố Việt Nam đó, toàn là liên tiếp ở các tiệm phở rồi các cơ quan dịch vụ, cái chợ liên tiếp nhau. Thì ở bên kia thì bên Đức các anh thì nó có như vậy không, hay là nó tản mát hết?
Thưa anh Phục, ở hình em nghĩ đây là chính sách của Đức, là không phải riêng ở Hamburg mà trên toàn nước Đức, hầu như không có một cái tiểu bang nào, không có một cái thành phố nào hay là không có quận nào mà cho phép mà những người ngoại quốc, không riêng Việt Nam nha, người quốc là họ ở gom chung với nhau. Họ cho nên nó được hầu như những chủng tộc khác, nhất mà bây giờ mình nói chuyện người Việt Nam của mình đi nhé, là ngay tại Hamburg này đó cũng không có ở cạnh nhau, cũng không có ở kế nhau, chia đều hết tất cả. Hamburg có tất cả là 100 Hamburg thì họ đều chia đều ra hết, không có ở chung đụng với nhau nhiều. Và các tiệm phở, tiệm hủ tiếu hay là các quán thức ăn hay là quán ở chợ ở đông rồi đó, nó cũng chia đều ra, không có tụ họp chung lại. Thì ở Hamburg có một cái quận nó tên là Jensen, thì ở đó là tương đối người Việt mình ở rất là đông hơn những cái chỗ khác. Dẫu vậy mình ở đó cũng không có tiệm quán nhiều, cũng không có cái nhiều, cũng như là mình cũng còn ở chung thì nó tương đối lớn hơn, nhiều hơn chỗ khác, nhưng mà đều cũng không có cái tình trạng nhà này sát chặt gì như vậy đó.
Vâng, thế nó khác ở bên này, có lẽ tùy chính sách của các chính quyền địa phương ở bên này đó, anh Tùng biết không? Ở Houston đó, vâng, có lẽ tùy cái chính quyền, cái chính sách riêng của từng nước một. Ở bên này có làng Việt Nam, tức là có cái khu vực vào trong đó là toàn người Việt Nam không, mà không có Mỹ nữa, không có người Mỹ nào dám vào, tại vì họ ở trong đó không có nói tiếng Mỹ, toàn nói tiếng Việt với nhau thôi. Đây có một cái làng mà đặt tên Việt Nam chính thức là làng Thái Xuân, thí dụ gần với phi trường Houston. Rồi có những cái làng đánh cá Việt Nam vào trong đó là toàn những người Việt Nam hành nghề đánh cá ở gần bờ biển. Rồi là tên đường cũng là tên Việt Nam nữa, được chính quyền địa phương chấp nhận. Thì đấy cũng tùy theo cái chính quyền địa phương, đúng như vậy. Như vậy đó thì anh Tùng ơi, thì bình thường thì người Việt mình chúng ta gặp nhau, có gặp nhau luôn không, mà gặp nhau ở đâu? Có cái thí dụ như đám cưới hay là đám tang hay là ngoài những cái lễ hay là ở đến chùa, nhà thờ, thường thường thì gặp nhau như thế nào ạ?
Dạ, thưa anh Dương Phục, cũng như quý thính giả của Đài Radio Houston, ở đây đó, không phải riêng ở Hamburg không, mà cũng không phải nước Đức không, mà hầu như là khắp Âu Châu, một cuộc sống hầu như đó là chỉ có cái việc làm, cái mái nhà và gia đình, ngoài ra không có gì hết cả. Cho nên đó là thỉnh thoảng thì có những cái đám tiệc, thỉnh thoảng thì ok, ví dụ như là có 5-3 gia đình quen với nhau rồi mời về nhà ăn uống với nhau rồi cùng ca hát hay là kể chuyện vui cho nghe, thỉnh thoảng. Dạ. Nhưng mà điều á, hội người Việt tị nạn cộng sản tại đây cũng có một cái tổ chức, như hồi nãy em có thưa với anh cùng với quý khán giả đó, là mỗi một đầu tháng mình có mượn một cái nhà trường, một cái phòng khá lớn. Thì ở đó mình sẽ sinh hoạt từ 10 giờ sáng cho tới 24 giờ tối. Có nhiều cái sinh hoạt khác nhau. Thì chỗ đó là một cái sinh hoạt cộng đồng. Ai muốn lui tới thì tới, ai muốn tới thì tới, muốn lui thì lui. Ai muốn về bất cứ lúc nào về. Thì từ 14 giờ cho tới 16 giờ thì có sinh hoạt của bác Cao Niên. Cao Niên thì tập thể dục này nhé, rồi kể cho nhau nghe những cái chuyện vui, rồi nói cho biết những cái sinh hoạt, những cái luật lệ mới của Đức vừa mới ra vân vân. Tại vì nhiều khi nhiều ông bà tiếng Việt tiếng Đức không có rành, thành thử ra mình cũng thông báo tin tức đó. Rồi chắc ông các bà các chú các bác đó nấu ăn với nhau và ăn chung với nhau. Tới lại tiếp là tới thanh thiếu niên, và sau cùng đó là cái người lớn khoảng chừng 40, 50, 60 cái đó là sinh hoạt tới khuya.
Như vậy thì cũng vui thôi. Anh Tùng ở bên này đó thì không biết bên đó thì đi giải trí cuối tuần thì như thế nào. Bên này thì nó có những cái, ngoài những cái tiệm ăn thì có những nhà hàng khiêu vũ ca nhạc để đến, và có ca sĩ Việt Nam hát, rồi ban nhạc Việt Nam, rồi chúng ta hay gọi là nhảy đầm á, thì là tối cuối tuần nào cũng có cả. Ở bên đó thì chắc là không có nổi cái chuyện đó, phải không anh? Hay đi giải trí thì thế nào?
Chuyện đó đâu. Thứ nhất là cái ở đây đó, người dân trong dân cư rất ít nhất cái từ Việt. Thứ hai nữa đó là ở đây nó không có, hầu như là cũng không có cái tổ, những cái tổ chức như vậy ra nè, không đủ người Việt đông để tổ chức. Cho nên đó, mỗi một tháng tụi em tổ chức một lần vậy đó, thì tới khoảng chừng 8 giờ tối tới 12 giờ đêm đó là mình cũng nhảy đầm vui chơi vậy đó. Nhưng mà điều cũng không phải lúc nào người ta cũng đông đủ, không phải là cũng đến đâu. Coi như là em chỉ nói như đã thưa cùng anh và quý khán giả đó là cái cuộc sống ở Âu Châu nói chung hay là ở Hamburg, mặc dù là so với những chỗ khác là khá đông người Việt đó, một cuộc sống là nó khá là ổn định, là an nhàn hơn, là từ ban ngày đi làm, tối về đó, trong tuần đó, tối về là vợ với chồng với con với cái, còn cuối tuần đó là đi mua sắm này nọ chút đỉnh, xong rồi là vợ chồng có vui vẻ chút xíu rồi đi đâu chơi chút xíu, nó mùa hè, còn nếu mùa đông càng buồn hơn nữa thì suốt ngày trong ngày vậy thôi anh.
Thế có những cái giải trí đặc biệt hay là những vacation thì đi đâu, cái thành phố Hamburg nghe nói cũng đẹp lắm và có nhiều danh lam thắng cảnh để đi chơi lắm, phải không anh? Hay là đi qua cái nước khác?
Thưa vâng, nói đến Hamburg thì phải nói tới cái cảng của Hamburg rất là hữu tình và rất là đẹp. Và nhất là ban đêm á, trong cái mùa hè này đó, thì anh đi vào, nếu mà anh đi đến cái cảng đó, anh thấy buổi tối đó là tất cả các tàu bè, tất cả các thành phố con đường, tất cả các cầu ngang đó đều thắp đèn, đều thắp cái ánh đèn màu xanh dương đó, rất là đẹp. Mà bắt đầu từ 8 giờ tối là bắt đầu thắp đèn rồi, mà về khuya chút xíu nữa anh thấy một cái thành phố màu xanh dương rất là đẹp. Và hơn nữa ở Hamburg cũng rất nhiều thắng cảnh em kể đây không hết, nhưng mà điều đại khái thì có những vườn bông rất là nổi tiếng. Và đặc biệt á, kính thưa quý vị và anh Dương Phục, là có một cái nơi mà hầu ở trên toàn nước Đức chỉ có một mình Hamburg có một cái rất là nổi tiếng, đó là cái khu gọi là đèn xanh đèn đỏ mà nó tên là San Pauli. Và rất là cái khu mà ăn chơi của Hamburg, cái khu mà sống về đêm đó, đặc biệt chỉ có khu đó là người ta sống về đêm. Để là 7-8 giờ tối anh không thấy người, cứ thấy người từ 10 giờ để đi và cho tới sáng. Đặc biệt một cái nữa là riêng một ngày Chủ nhật vào sáng sớm từ 3 giờ sáng là có một cái chợ cá ngoài cảng. Đã nói là chợ cá chứ thật ra nó vui, rất là vui. Lần sau tuần tới này anh Phục tới đây phải không ạ? Nếu mà có cái việc đó thì anh Phục nên nói là tụi em sẽ chở anh Phục đi. Sáng sớm thật là sớm đi đến chợ đó, nó vui lắm. Cá người ta bán cái bằng là anh chỉ cần mà đặc biệt cái chợ này nha. Ở phía Đức này đó là không có trả giá, mà đặc biệt đến cái chợ này được phép trả giá tự do.
Cảm ơn anh Tùng. Nghe nói là bên Âu Châu nói chung đó là Đức, Pháp, Ý, là nói chung là cái khu vực Âu Châu á, người Việt ta hay đi thăm nhau bằng xe, lái xe, tại vì vượt qua biên giới cũng không có xa xôi lắm, mà cái vấn đề giấy tờ mà xin visa rồi này nọ cũng dễ dàng, có phải vậy ông anh Thành Tưởng? Có nhiều người Đức từ khi cuối tuần chạy sang Pháp chơi rồi lại trở về nữa.
Dạ thưa vâng, đúng vậy, không những Anh, Pháp rồi Ý, Tây Ban Nha không đâu, nhưng mà cả cộng đồng Âu Châu gần 27 nước là bây giờ đó là đã một khối Âu Châu rồi, mà là một cộng đồng rồi. Cho nên đó là xài tiền cũng tại tiền euro luôn, mà cái cửa biên giới là mở cho nên đó là anh đi không có cần phải visa,
không cần xin passport, không được.
Thế giới cũng không có xét anh, khỏe rất là khỏe, mà đặc biệt một cái đó là xài chung của Euro, cho nên anh đi anh không cần phải đổi tiền. Xài bao nhiêu thì anh xài, còn dư bao nhiêu cũng giống vậy.
Tức là tiền chung của khối Âu Châu, bên Đức sang bên Pháp xài cũng một thứ tiền. Vậy thì cũng tiền.
Bây giờ ở cái cộng đồng Âu Châu này gồm 27 nước là xài đồng tiền Euro.
Hồi nãy anh Tùng có nói là đời sống ở bên đó cũng khá là đơn giản, đi làm, lo cho gia đình, sống trong phạm vi gia đình với nhau nhiều hơn đó. Là ở bên Mỹ là nơi đông đó. Thế thì cá nhân anh Tùng đó, bây giờ muốn xin hỏi thăm anh đó là anh đương làm mấy công việc gì ạ? Như vậy thì nó...
Nói ra thì rất là xấu hổ, nhưng mà điều anh hỏi thì em nói. Em là lái xe điện đó.
Vậy là cái nghề cao quý mà ít có người Việt Nam nào mà có thể lái ra làm lái xe điện hả? Tức là ở bên đó có nhiều những cái xe điện chạy trong thành phố giống như xe hỏa, xe tàu lửa
ở những cái xứ này đó. Và ở những xứ này đó là đường phố, anh tưởng tượng là đường phố chật hẹp lắm, nó không phải ở Mỹ đâu. Bên Mỹ xa lộ freeway đó là bên này 6-7 liên, bên kia 6-7 liên hay là 4-5 liên, còn anh này đường phố rất là chật hẹp. Mà nếu mà không có xe điện đó thì nghĩa là sáng sớm người ta làm đó là coi như là kinh tế sụp đổ, coi như là bế tắc, không làm được gì trên đó. Dạ, vâng thưa vâng. Ở bên này thì những thành phố lớn cần phải có những cái loại xe như vậy anh để mà chuyên chở hành khách.
Cái metro đó thì thấy là ở Âu Châu cũng hay dùng lắm, nên cái thành phố lớn ở New York chẳng hạn, người ta đi làm cũng bằng metro không à? Vậy là anh lái metro, vậy thì là rất là hãnh diện cho người Việt chứ, lại được có một cái nghề rất là độc đáo như vậy và làm việc như vậy thì
có một cái đặc biệt của cái cộng đồng Hamburg này á, em cũng muốn thưa chuyện với anh và cùng khán giả cũng như là khoe đó, anh cho phép là được nói không anh?
Vâng, xin mời anh Tùng đấy ạ. Xin mời.
Dạ, như hồi nãy em có trình bày với lại khán giả của Radio Houston với anh Phục đó, là ở Hamburg á, nói sơ qua bây giờ nói lại lần nữa nha, ở Hamburg có hai cái đặc điểm. Cái đặc điểm thứ nhất á, là cái hội người Việt tị nạn cộng sản ở Hamburg ở đây đó là một cái hội có sự sinh hoạt liên tục và lâu đời không dứt đoạn, duy nhất ở trên nước Đức này từ năm 1979 đến nay. Dạ thưa vâng. Còn cái điểm đặc biệt thứ hai nữa đó, em cũng muốn khoe với lại anh và anh Phục và quý vị đó là tại Hamburg có hai cái tượng đài thuyền nhân. Cái tượng đài thuyền nhân thứ nhất được xây năm 2006, vào tháng 10, 2006, ở trong một cái nghĩa trang. Cái này nó cũng giống như là đặng được gọi là nó đối nội gì đó. Ở trong một nghĩa trang rất là thanh tịnh và rất là tao nhã. Cái tượng đài này đó cũng có nghĩa là khi mà hàng ngày thân nhân mình đến nơi cái nghĩa trang này đó để là nơi an nghỉ cuối cùng của thân nhân của mình đó, thì cũng ghé bên cái tượng đài nằm kế bên cái dãy đất mà của người Việt của mình đó, thì cũng ghé ngang thăm đó, thắp một nén hương cho những đồng bào kém may mắn đã bỏ mình trên đường trốn chạy cộng sản để tìm tự do. Và cái tượng đài thứ hai được xây dựng vào năm 2009 đó, ở ngoài cảng mà tuần tới đây anh có đến và cũng sẽ gặp đó, là để cũng giống như tính cách mà đối ngoại nhiều hơn, là để hầu hết để cho biết được, thế giới biết được, hay là những du khách đi đến đó người ta biết được là tại sao mình có mặt ở đây, và giới thiệu cho họ biết là về cái cộng đồng người Việt của mình ở đây, và vì sao người Việt chúng ta bỏ nước ra đi, ấy là vì chúng ta trốn chạy cộng sản. Và trên những cái hai cái tượng đài đó đều khắc cái hàng chữ là cảm ơn chính phủ Đức và tri ân ông tiến sĩ nói đấy.
Nghe anh Tùng nói chúng tôi rất là hãnh diện. Thưa quý khán giả, chúng tôi cũng được cái may mắn đi nhiều nơi trên thế giới thì thấy rằng là như vậy thì rất là quý và hãnh diện cho người Việt. Bởi vì ở bên Mỹ này đó anh Tùng, ngay cả thành phố Houston của chúng tôi cũng chưa có, mà đông người Việt vẫn chưa có được một cái đài tưởng niệm cho thuyền nhân Việt Nam. Chỉ có ở trên bên California có, và chúng tôi thấy cũng đi sang Canada, thấy bên Canada cũng có một tượng đài và cũng có một cái kế hoạch để mà làm một cái rất là đồ sộ là cái bảo tàng viện cho thuyền nhân, nhưng mà cũng chưa nghe nói là một cái thành phố xa xôi đối với người Việt ở bên Mỹ này như thành Hebron mà lại có được cái đài tưởng niệm thuyền nhân như vậy, thì đây là một cái điều rất là quý. Vâng, bây giờ thì xin trở lại với cái đại hội Capanamua mà sắp sửa tổ chức vào tuần tới ngày 9 tháng 8 mà chúng tôi sẽ được đến tham dự tại đó đó, thì cái diễn tiến tổ chức và cái chương trình như thế nào, và nghe nói là cộng đồng người Việt ở tại Hamburg là đóng vai trò chính trong cái vấn đề tổ chức đó, thì nó phí tổn thì ở đâu ra?
Dạ thưa anh, như thế này là em bắt đầu từ đầu đó là cái con tàu Cap Panamua đó là bắt đầu từ năm 1970, bắt đầu từ đúng là ngày đó là ngày 9 tháng 8 năm 1979 ra khơi, và những sau khi và chấm dứt vào lúc khoảng cuối năm 86 tới năm 87. Và sau đó thì người Việt chúng ta thường hay tổ chức một cái đại hội Cap Panamua để cảm ơn ông tiến sĩ Noi Đấy, cũng như là tri ân chính quyền Đức và nhân dân Đức. Nhưng mà mãi về sau này, càng sau này á, là mà thường thường làm như vậy đó là ở cái tỉnh tôi là Tostop, là nơi mà tiến sĩ Noi Đấy là cha đẻ của con tàu Cap Panamua đó ở đó. Và cho tới ngày hôm nay là ngày 9 tháng 8 năm 2014 là 35 năm kỷ niệm. Và ông Noi Đấy có cho biết, tiến sĩ Noi Đấy cho biết đó, có thể đây là lần cuối cùng, có nghĩa là ngày 9 tháng 8 năm 1979 con tàu ra khơi, bây giờ ngày 9 tháng 8 năm 2014 tổ chức tại ra khơi tại Hamburg và tổ chức tại Hamburg để